Cái đó mình biết, một hai ngày mình không đi được thì mình sẽ thấy cái vùng dưới này nó cứng, nó đau. Mình bị indigestion, tức là nó bị gas, tức là nó bị lình bình cái bụng đó. Hay là mình ăn trứng độc tố, mình cũng thấy nó đau vùng này. Thậm chí khi mình bị nhiễm trùng đường tiểu, hay là mấy cô khi mà đến cái thời kỳ của mình mà không ra được, nó cũng sẽ đau cái vùng này. Thì lúc đó mình sẽ biết và mình sẽ sử dụng những cái huyệt đau này, mình có thể xoa bóp hay mình bấm huyệt thì bắt, mình có điều kiện mình sẽ đi sâu vào từng cái bệnh lý và từng cái vùng huyệt cụ thể. Rồi, rồi mình xong cái phần gan, bao tử, đường ruột. Rồi, chẳng hạn như khi mình ngủ buổi tối, tại chúng cũng có thể lúc mà mình bụng mình đói, hay là lúc mình tắm, mà thường khi mình khao sát cái bụng mình á, thì lúc mà mình nằm thì dễ hơn, tức là mình sẽ coi tự coi nó có những cái vùng nó tức, nó đau, mình đi xuống. Khi mà cái bụng mình nó trống buổi tối trước khi đi ngủ rồi, mình nằm mình rồi mình thấy thấy nếu mà mình đè vô mà mình thấy nó đầy hơi, hay là mình thấy có những cái điểm nó cánh, nó còn, nó đau, tức là đó là những cái biểu hiện nhẹ nhất, tức là chẳng hạn như cái gas, tức là cái hơi trong trong ruột của mình nó chướng lên, hay là nó có thể nó là cái sự tắc nghẽn của cái phân. Tại vì nếu mà đại chúng không tin thì đại chúng thấy là có những người sau khi mình nhịn ăn và mình uống thuốc sổ, thường là chỉ đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là nó ra hết cái phân cứng rồi, và sau đó chỉ ra giống như tiêu chảy và thậm chí nấm trong. Nhưng mà có những người đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu vẫn ra phân cứng. Cái lý do là những cái cục phân như cái ruột của mình nó không có nằm thẳng, nó quanh co và nó khúc khuỷu, và những cái chất cặn bã, chất phân lâu ngày mình không xúc là nó sẽ tống trong mình cái đó. Thì nhờ cái cơ hội mình xúc ruột lâu, nước nó thấm vô và mình không tiếp tục đưa thức ăn cứng vào, thì nó mới có cơ hội nó bã ra, nó bở ra và nó mới rớt ra. Thành ra khi mà mình đè, mình chẩn đoán cái vùng này mà mình thấy nó như vậy á, thì mình biết rằng có thể là dọc theo cái đồ hình nãy mình thấy đi đưa theo đường ruột. Có thể là chẳng hạn như đối phụ nữ có thể là cái tử cung hay là cái buồng trứng của mình nó bị tắc nghẽn, thì trong trường hợp đó thì chẳng hạn như mấy cô sẽ thấy mình không có kinh nguyệt đều hay là mình thường đau nhiều khi trước khi có. Và đối với những người mà hơi lớn tuổi đó, thì có thể nó có những cái nó gọi là cái fibroid hay là những cái benign tumor, tức là do cái cơ nó lớn lên và nó tạo thành những cái bú lành. Từ cái bú lành đó mà mình không phát hiện hay là mình không ngăn chặn những cái độc tố thì nó sẽ biến thành bú độc. Và toàn bộ cơ thể như hồi nãy mình khảo sát, lúc mình đi tắm mình nhìn thấy những cái chỗ da nó bị bầm hay là mình thấy những cái mụn hay là mình thấy có một cái chỗ nào đó bất thường thì cũng là cái biểu hiện bệnh lý và mình phải điều chỉnh. Và đối với sau này mình sẽ giải thích cái cơ chế của ung thư trên hai khía cạnh. Thứ nhất là trên khía cạnh vật chất và cái thứ hai là trên khía cạnh tinh thần. Nhưng mà mấy cô phụ nữ thường là có cái mô béo, cái adipose tissue nhiều hơn nam giới và cơ bắp ít và cơ bắp nó mềm. Do đó khi mà độc tố nó tích tụ thì nó tích tụ nhiều hơn và nó thường là nó thích nằm trong những cái mô béo. Thành mình phải tập xoa bóp thường xuyên, mình phải có những cái thời gian mình giảm ăn buổi tối hay là mình nhịn ăn để cho nó đốt hết tất cả những cái mô béo đó đi, thì cái xác suất mà tích tụ của những cái độc tố đó nó sẽ giảm. Và từ trên 30 tuổi thì mấy cô phải tập để ý cái bộ ngực của mình, tại vì đó cũng là một cái bây giờ hai cái bệnh mà ung thư nhiều nhất mà phát hiện sớm điều trị tiện đó. Thì sau này mình sẽ đi sâu hơn vào những cái bệnh lý của mấy cô và mình sẽ có những cái cách chẩn đoán và cái lý do tại sao nó sinh ra những cái đó, thì mình biết cách thì mình điều chỉnh về tâm lý, về sinh lý của mình hay là thức ăn, thức uống. Một cái đồ hình nữa đại chúng thấy là nó sẽ lập trên đỉnh đầu của mình và ra mấy sao. Thành ra nếu mà mình thích, mình có cái ưu điểm là mình không có tóc, thành ra đó khi nào mình thích rồi thì mình xoa mặt. Sau khi mình xoa cái tay mình nó nóng, nó ấm rồi thì điện trường nó có, thì lúc đó mình xoa mặt mà mình cũng kích thích được toàn bộ. Còn khi mà mình thấy căng thẳng quá, mình có thể sử dụng 10 đầu ngón tay và mình chải cái đầu của mình thì cũng là cái hình thức kích thích để nó giải tỏa. Tại vì nó có nguyên một cái đồ hình của toàn bộ cơ thể, nó phản chiếu từ trên cái mí tóc trang đi ngược ra sau. Thấy chưa? Đó, thành là chúng chỉ cần sử dụng 10 đầu ngón tay như là cái lượng và mình đánh ngược nó ra. Cái hệ thống phản chiếu thứ hai là phản chiếu trên lỗ tai. Thì cũng vậy, tức là đây là tất cả những tế bào phôi thai. Và nếu mà đại chúng nhìn kỹ thì đây cũng là giống như là cái tử cung của người mẹ mà khi thai nhi nằm thì sẽ nằm tròn trong này hết. Do đó khi mà người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng tất cả những tế bào cơ quan được tượng hình bắt đầu từ nó liên quan tới tai mình gần nhất, thành người ta mới phát triển thành cái ngành nhĩ châm. Và bên cạnh đó thì đại chúng thấy là mình sẽ có trên cái vành tai của mình nó sẽ có khoảng 5 điểm, nó sẽ có khoảng 5 điểm ở trên cái vành tai của mình. 5 điểm đó nó nằm bắt đầu từ đây, 1, 2, 3, 4, 5. tức là năm cái remote control của cái inhibitor. Tức là khi mà mình bị người ta nhéo lỗ tai, mình thấy nóng trong người, thấy bực mình, là chúng biết đó không? Thấy chưa? Là tại vì người ta kích thích, người ta nhấn ngay cái nút của cái máy sưởi của mình lên, cái máy nhiệt của mình lên. Thành ra bây giờ mình lấy cái advantage, mình biết cái ưu điểm của nó là như vậy. Thành ra khi mà mùa đông mà mình hay bị sổ mũi, bị lạnh, thì mình chỉ cần chà cái lỗ tai của mình, cái mình vào ngoài là mình thấy người mình nó ấm lên. Thấy chưa? Đó, thành trong trong mùa đông và mùa xuân, mùa thu, nhất là mùa đông, khi mà mình thấy người mình nó lạnh thì mình chà cái này. Và đúng nguyên tắc là khi mà trong mùa đông á, mình không cần phủ cái đầu của mình chỉ cần che cái lỗ tai của mình thôi, là mình đủ giữ ấm cơ thể mình rồi, chứ không cần phải che cái đầu cái mít, tại vì cái đầu mình nó cần thở và nó cần thoáng khí. Thôi mình chỉ cần che cái lỗ tai của mình thôi. Cái thứ hai nữa là cái lỗ tai của mình không những nó phản ánh hết toàn bộ cơ thể mình lên đây, mà nó là tượng trưng cho trái thận nữa. Đại chúng thấy cái này là hình của trái thận. Tại chúng thấy đây là một cái hình của trái thận. Và cái bảng hồi sáng đại chúng còn nhớ không? Tức là vào mùa đông là thận là chủ vào mùa đông. Do đó khi mà mình giữ cái lỗ tai mình được ấm, tức là mình làm cho cái thận của mình nó mạnh lên, và cái khí lực nó mạnh, thành tự nhiên nó sẽ giữ được cái sức nóng trong cơ thể mình. Thấy chưa? Thành nó có rất nhiều cái hệ phản chiếu, và nó có rất nhiều cái mechanism, tức là cái cơ chế khác nhau để nó tương ứng với nhau hết. Thành ra khi cái động tác xoa tay, xoa mặt, xoa đầu, xoa tay, tất cả đều là cái động tác để mình kích thích toàn bộ cơ thể mình hết. Thấy chưa? Hai bàn tay của mình, đây là bàn tay trái. Thì hồi nãy đại chúng nhớ là những mình có những cơ quan, có hai cái, chẳng hạn như phổi, thận hay là ruột, thì nó chung ở giữa. Nhưng mà có những cơ quan mình chỉ có một cái thôi: tim, bao tử, gan, lá lách, túi mật, tụy tạng. Thì cái nào bên trái nó sẽ phản ánh lên tay bên trái. Đại chúng thấy tay bên trái mình có gì? Bao tử, phải không? Rồi mình có gì nữa? Mình có tụy tạng. Cái này là cái gan của mình nằm bên tay trái, cái gan của mình nằm bên tay phải, thì do đó nó phản ánh lên tay phải. Tụy là không, tụy cái spleen là có lá lách, cái pancreas, cái này nè, cái này là nó đi từ giữa dưới cái bao tử của mình, nó đi qua tới cái gan, do đó nó đi qua tới bên này luôn. Đại chúng thấy cái này là nó đi giáp, thấy không? Tức là bên này nè, mình thấy cái bao tử của mình chưa? Cái bao tử của mình là chúng thấy cái vòng này không? Nó đi nguyên cái bên này, chấm chấm nè, nó chạy, nó nối qua bên này. Tại cái tỳ tạng của mình rất dài, nó khoảng hơn cái gan tay. Thành ra khi mà mình xoa bóp, khi mình mát xa hai cái tay của mình thôi, cũng là một hình thức để mình kích thích hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình. Và nhớ cái động tác là sáng mình làm không? Sáng sớm khi ngủ dậy, mình xoa cái tay, 10 đầu ngón tay. Là chúng thấy cái gì nằm trên đó? Sinus, tức là tất cả các cái xoang. Thì khi mình làm ấm đây, tức là ngoài này nó đã ấm, và khi mình làm đây nữa, tức là nó ấm cả trong lẫn ngoài. Thì như vậy khi mình bung cái chanh ra, cái luồng không khí lạnh ở vào ngoài, trong này nó đã có đủ cái nhiệt lượng để nó quân bình, thành mình không bị nhiễm lạnh, không bị xỉ mũi, không bị chảy mũi,
cần đập lại.
Đó, thành ra động tác đầu tiên xoa tay, chà mặt, chà đầu, chà tay là hầu như mình kích thích hết tất cả bốn hệ thống phản chiếu và để toàn bộ cơ thể mình đã phản ánh lên nó hết. Thì nếu đại chúng chỉ làm được đều đặn như vậy, một ngày một lần, hai lần, năm ba phút, mười phút là mình sẽ thấy người mình nó sẽ điều hòa, nó hưng phấn, và tất cả những cái độc tố mà nó còn tích lũy ít mà mình trợ lực cho nó để nó đẩy ra, khí huyết không lưu thông được, mình tác động, mình đẩy thêm lực cho nó lưu thông, thì mình giải quyết mỗi ngày như vậy nó sẽ dễ hơn là khi mình để nó tích tụ, nó ứ động vài ba ngày. Ha, thành ra rồi nếu buổi tối trước khi đi ngủ xoa được hai cái chân cũng vậy, lục phủ ngũ tạng nằm hết trên đây, thì mình để dành vài ba phút để chăm sóc của mình, thì mình cảm thấy là nó sẽ, tức là để cho đại chúng thấy rằng tất cả các cái hệ thống phản chiếu nó nằm trên đó hết, và khi mà mình chẩn đoán cũng trên đó và điều trị cũng trên đó. Tức là khi mình phát hiện một cái điểm nào nó đau, nó cấm, nó còn, là mình biết là nó có vấn đề, nó bị tắc nghẽn, thì mình cũng giải quyết sớm ngay đó. Mình không cần phải có những cái lý luận mẹ con hay là các sự tương ưng, các cái hệ phản chiếu nhiều, mà mình kích thích ngay đó thì mình sẽ giải quyết vấn đề được sớm liền. Đó, thành tim nằm bên tay trái, còn nếu mà trên mặt của mình nó thì nó sẽ nằm ngay cái sống mũi, trên khoảng sống mũi. Rồi một điểm nữa là mình lưu ý tất cả những ai có cái nốt ruồi trên mặt phải quan sát cái kích thước, màu sắc, sự biến chuyển của nó, nhất là cái vùng xung quanh này, vùng mặt trước có hai bên này thì đỡ, nhưng mà cái vùng, tại vì sao? Tại vì mình nói là mình biết rằng về vấn đề tâm thức mình có tàng thức, về vấn đề nghiệp lực mình có nghiệp lực, và vấn đề bệnh lý mình cũng có những cái nó trao truyền hay là nó carry on từ thế hệ trước qua thế hệ này. Thành ra chẳng hạn như đối với Tây Y, người ta nói bệnh di truyền. Tại sao gọi là bệnh di truyền? Tức là từ đời ông bà cha mẹ truyền xuống cho mình. Nhưng mà cái gì tạo ra bệnh? Cái gì tạo ra con người này? Thức ăn, thức uống, sinh hoạt, môi trường sống, phải không? Nếu giả sử như giờ ở nhà, chẳng hạn như nói nhà Pháp Tịnh, Pháp Tịnh ở nhà là mấy thế hệ là nấu bún, thích ăn đó, thì bây giờ đi đâu cũng chỉ nấu bún. Thành mình ăn riết một cái món đó, mình thích một cái món đó mà mình không ăn những món khác, thì dĩ nhiên những cái bệnh nó sẽ liên quan tới đó. Và tất cả những người trong gia đình cùng sống trong môi trường, cùng ăn những món ăn giống nhau, và nó trao truyền từ thế này, này qua thế hệ khác, thì cuối cùng nó tạo nên con người và tạo nên bệnh lý, thành gọi là bệnh di truyền. Bây giờ nếu mình muốn chuyển nó ngược lại thì mình phải thay đổi, và cũng vậy mình phải thay đổi từng thế hệ một, mình phải phát hiện và thay đổi thì mình mới điều chỉnh được. Còn nếu mình không nhìn thấy cái đó, mình nói bệnh di truyền, mình nghĩ là nó là cố định không thay đổi được là không đúng. Cũng như cái nghiệp của mình, dĩ nhiên nó có những cái bất định nghiệp và những cái định nghiệp, thì cái bệnh lý cũng vậy. Khi mà mình thấy những cái nốt ruồi, tức là những cái tàn dư của thế hệ trước, của đời trước của mình mang qua đời này, thì nó cũng có khả năng, nếu đời này mình biết chăm sóc, biết chuyển hóa, thì mình sẽ không làm cho nó phát triển, tức là mình không nuôi nó, mình không cho nó thức ăn, thì mình sẽ chuyển hóa nó và dần dần nó sẽ tiêu. Còn ngược lại, nếu mà mình không biết mà mình tiếp tục theo cái tập khí của đời trước và mình đi theo cái hướng đó, thì mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó và nó sẽ phát sinh, phát triển. Thành ra khi đại chúng thấy mà những cái nốt ruồi của mình mà nó càng ngày nó càng nổi cộm lên, cái màu của nó càng ngày càng tươi hơn, càng đỏ hơn, và nó bắt đầu nó có thể có những cái trường hợp nó bắt đầu nó mọc lông ra. Đó là những biểu hiện cấp tính nguy hiểm, cần phải cẩn thận và cần phải đi nội soi hay là làm gì đó để chẩn đoán coi cái vùng đó như thế nào và mình điều trị sớm. Tuyệt đối đừng đi phá nốt ruồi, đừng đụng tới nó, tại mình đụng tới nó tức là vô tình mình kích thích nó. Nói như vậy không phải là chỉ có những người nốt ruồi mới bị những bệnh nan y. Có những người đời trước chưa có nghiệp nhưng mà đời này tạo nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ mình ăn uống thích những cái thức đồ gia vị, thích độc tố, và mình không chịu đào, mình không chịu cho nó có cơ hội để đào thải, thì nó vẫn tích tụ. Và đời này khi mà nó tích tụ quá nhiều thì nó sẽ phát sinh bệnh, thì lúc đó mình cũng bị bệnh ác tính và bệnh kinh niên trong đời này. Và nếu đời này mình không giải quyết được nó, khi mình ra đi mình sẽ mang tiếp cái đó, và qua đời sau thì đời sau mình sẽ có cái nốt ruồi. Thành ra nó mình phải thấy được như vậy, chứ không phải là mới chỉ có những người có nốt ruồi mới bệnh và những người không có nốt ruồi không bệnh. Và những người có nốt ruồi mình biết trước như vậy, mình đừng có đụng đến nó, đừng kích thích nó, đừng nuôi dưỡng nó, thì mình sẽ chuyển hóa được nó.
Đó, đó. Thầy bây giờ mua giấy kẹp thì có thể mình nghĩ được chứ?
Dạ. Hai mặt của vấn đề, luôn luôn là hai mặt của vấn đề.
Tối học hay quá.
Tối nay học hay quá.
Chắc đẹp quá.
Buổi sau.
Trời ơi, bục gì khóc ta.
Mắt cũng bục chạy lên mắt luôn.
Con cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng tối nay ngủ thiệt ngon. Nhưng mà những vị nào mà chưa giải quyết được vấn đề sinh tử thì chuẩn bị, thứ nhất lấy nước ở bài sổ, cái thứ hai nữa mở ra cho những ai mà thấy chóng mặt, thấy mệt, thì đại chúng nhớ là thêm tí xíu mật ong, thêm tí xíu muối. Và có thể là ngày mai xuống sinh tri khố từ trái cam, trái táo, mỗi ngày chỉ được ăn nửa trái cam.